những pha bóng đẹp, những trận đấu hấp dẫn và những đam mê cuồng nhiệt cùng giải bóng đá hàng đầu của Úc A-League mùa giải 2014-2015. Xuân Ngọc cùng Vui Buồn A-League rất vui được đồng hành với quý thính giả trong vòng 5 giải túc cầu Úc A-League. Nếu như ở vòng đấu trước, khán giả của A-League tiếc nuối khi nói lời chia tay với ngôi sao người Tây Ban Nha David Villa sau 4 vòng đấu ngắn ngủi chơi trong màu áo của Melbourne City, thì ở vòng đấu này các fan hâm mộ được chứng kiến sự bất ngờ từ chính đội bóng này khi chơi trên sân khách Suncorp Stadium. Trước hết, chúng ta cùng nhìn lại 90 phút thi đấu hấp dẫn tại thánh địa của sư tử Brisbane vào tối qua. Được thi đấu trên sân nhà, Brisbane Roar nhập cuộc tự tin và triển khai các pha tấn công mạch lạc theo đúng phong cách của họ, trong khi đội khách Melbourne City truy cản hiệu quả các đợt tấn công này để chờ đợi thời cơ phản công. Và thời cơ đó đã đến rất sớm. Phút thứ 8, từ pha phá bóng không dứt khoát của hậu vệ Brisbane Roar, David Williams đã có cơ hội nhận bóng ngay trong vòng cấm địa. Anh khống chế bóng một nhịp và dứt điểm nhẹ nhàng vào góc xa khung thành của Jamie Young, mở tỷ số cho Melbourne City. Sau đó đúng 2 phút, tiền đạo cánh trái của City là Mate Dugandjic nhận bóng sau đường truyền từ giữa sân. Anh không chế bóng gọn gàng và dứt điểm chính xác nới rộng khoảng cách dẫn trước cho Melbourne City. Bị dẫn trước, huấn luyện viên Mike Murphy tung Borrello vào sân thay cho Petratos trước khi bước vào hiệp 2. Và phút thứ 67, chân sút này đã nhen nhóm hy vọng cho đội chủ nhà với bàn thắng từ pha sút xa may mắn, bóng chạm hậu vệ của City trước khi đổi hướng bay vào lưới. Tuy nhiên, mọi hy vọng của Roar tắt ngấm sau bàn thắng ấn định tỷ số 3-1 cho City ở phút thứ 83 do công của Marino. Trong khi đó, đội bóng đang có phong độ rất tốt cùng thành phố là Melbourne Victory đã có cuộc lội ngược dòng thành công trong chuyến hành quân đến sân Hunter Valley của Newcastle Jets. Và không ai khác, chính Khafala cùng Berisha là hai nhân vật đã giành về một điểm quý giá cho Victory trong trận đấu này, đồng thời tước đi cơ hội có được chiến thắng đầu tay ở mùa giải năm nay của Jets. Cũng trong vòng đấu này, tân vương của bóng đá châu Á, câu lạc bộ Western Sydney Wanderers trở lại với đấu trường quốc nội sau chiến thắng vàng dội. Thế nhưng dường như dư âm của chiến thắng vừa qua đã khiến thầy trò của ông Tony Popovich chưa thể nhập cuộc ngay được tại giải đấu khốc liệt A-League. Họ để thua 0-1 trước Wellington Phoenix và người đã khiến cho nhà vô địch Úc bẽ mặt không ai khác chính là chân sút số 1 của đội bóng xứ Kiwi, Nathan Burns. Phút 79, Burns có cú đệm bóng chính xác mang về bàn thắng duy nhất sau đường căng ngang tuyệt đẹp của Rolly Bonevacia.
Krishna. Not with the angle for the shot on goal, but he does set it up. And Nathan Burns with the opening goal of the game. Krishna's had an impact and Burns scored.
Trong trận đấu này, Phoenix còn bỏ lỡ cơ hội ghi bàn từ pha đá penalty của Mark Lindsay. Tuy nhiên, từng đó là quá đủ để Wellington Phoenix tạm vươn lên vị trí thứ tư, trong khi Wanderers trắng tay sau 3 trận đấu liên tiếp tại A-League và chấp nhận đứng chót bảng xếp hạng. Dù sao thì với ngôi vô địch các câu lạc bộ châu Á, Wanderers hiện có đủ thực lực để trỗi dậy trong các vòng đấu tới, bởi hiện tại họ mới chỉ thi đấu được 3 trong số 5 trận tại A-League. Quý thính giả đang nghe tạp chí Vui Buồn A-League với Xuân Ngọc. Như thường lệ thì bình luận viên Việt Hoàng sẽ góp mặt trong Vui Buồn A-League tối nay. Xin chào anh Việt Hoàng.
Xin chào Xuân Ngọc và xin kính chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Với 0 điểm sau 3 trận đấu, thì phải chăng Western Sydney Wanderers đã hết cơ hội bám đuổi các đội bóng hàng đầu như là Melbourne Victory, Sydney FC hay là LA United, thưa bình luận viên Việt Hoàng?
Tôi thì tôi không nghĩ vậy vì giải thi đấu thì còn rất là dài, có những 27 vòng đấu và Western Sydney Wanderers thì mới chỉ thi đấu có 3 trận, tức là họ còn tới 24 trận nữa. Và thực ra thì họ cũng chỉ cách đội đầu bảng có khoảng 9 điểm. Và chính vì thế mà theo tôi nghĩ là không chuyện gì là không có thể xảy ra. Có thể là họ sẽ không giành được cái championship ở trong cái vòng bảng, thế nhưng tôi nghĩ thì Western Sydney sẽ vẫn lọt vào top 6 đội hàng đầu cạnh tranh một suất dự Grand Final. Trong 3 trận đấu đầu tiên thì dường như họ đã không có được phong độ tốt nhất.
Vâng, tuy nhiên thì tôi cũng rất là băn khoăn khi mà Wanderers để thua Phoenix trong trận đấu vừa qua, bởi vì tôi nghĩ rằng họ đang có được lợi thế rất lớn về tâm lý sau khi giành ngôi cao nhất ở bóng đá câu lạc bộ châu Á đó chứ. Anh có thể lý giải đôi chút về nguyên nhân thất bại của đội bóng miền Tây Sydney này không ạ?
Vâng, theo tôi nghĩ thì có hai nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất thì theo tôi nghĩ là họ dường như là vẫn còn rất là say mê chiến thắng, bởi vì đây có lẽ là một thành công ở cấp câu lạc bộ lớn nhất của bất kỳ một câu lạc bộ bóng đá nào Australia, bởi vì họ đã giành được cái phần thưởng cao quý nhất của làng bóng đá châu Á, tức là Cúp Asian Champions League. Và tới đây thì trong tháng 12 thì họ sẽ được thi đấu với các đội bóng hùng mạnh được đến từ các châu lục khác, ví dụ như là Barcelona, Real Madrid hay là Chelsea. Và có lẽ vì đạt được cái thành tích đó trong một khoảng thời gian ngắn ngủi thì khiến các cầu thủ Western Sydney Wanderers vẫn còn ngất ngây. Theo tôi, nguyên nhân thứ hai tức là khi mà thi đấu trên đấu trường châu lục, và đặc biệt là họ quyết tâm rất là cao để giành được ngôi vị số 1 trong bóng đá châu Á, thì chính vì thế mà cái thời gian vừa rồi thi đấu trận chung kết với cả Al Hilal thì họ đã dành rất là nhiều tâm sức tìm hiểu cái lối chơi của đội bóng này, cũng như là từng cầu thủ rồi là chiến thuật của Al Hilal. Và chính vì thế mà họ không có nhiều các cái cơ hội để tập dượt các cái bài phòng ngự hay tấn công đối với các đối thủ A-League, và có thể là họ cũng chưa hiểu nhiều về các đối thủ A-League, bởi vì phần lớn là họ dành cho cái giải Asian Champions League, và chính vì thế mà sự chuẩn bị chưa được tốt và kỹ càng cho cái giải A-League đã khiến họ không có được kết quả tốt nhất. Như anh Trung Ngọc và các bạn cũng đã biết, tức là mỗi một đội thì cũng chỉ có khoảng từng đấy thời gian để chuẩn bị, bởi vì đây là cơ hội ngàn năm có một, đâm ra là họ dành toàn bộ sự chuẩn bị của họ cho Asian Champions League. Đó là lý do thứ hai mà theo tôi nghĩ họ không có được kết quả tốt nhất trong 3 vòng đấu đầu tiên.
Vâng, nhưng mà dù sao thì chúng ta thấy rằng họ mới chỉ chơi 3 trong số 5 trận đấu tại A-League mà thôi, họ vẫn còn rất là nhiều cơ hội nữa để bám đuổi các đội mạnh hơn trong bảng xếp hạng của A-League.
Và tôi cũng muốn nói, tức là nếu mà họ chỉ cần thắng 2 trận đấu mà họ còn chưa thi đấu thì họ cũng chỉ kém Melbourne Victory 3-4 điểm thôi, hoặc là họ chỉ cần thắng 1 trận và hòa 1 trận, tức là họ cũng không kém Melbourne Victory quá nhiều, và giải đấu thì còn rất là dài và chúng ta cũng chưa thể nói trước được điều gì.
Nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ nói tới một đội bóng khác, một đội bóng mà cho thấy sự tiến bộ rất là rõ rệt ở trong mùa bóng năm nay, đó là Perth Glory. Và có mặt tại A-League mùa bóng thứ 8 liên tiếp, dường như đội bóng này hiện đang có sự thay đổi rất cơ bản, đặc biệt là kể từ khi huấn luyện viên Alistair Edwards bị sa thải và ông Kenny Lowe lên nắm quyền đội bóng này từ hồi tháng 12 năm ngoái. Vậy thì anh đánh giá như thế nào về đội bóng này ạ?
Perth Glory dường như là có một sự lột xác. Trước đây khi mà huấn luyện viên Alistair còn ở Perth Glory thì có một cái sự khúc mắc giữa huấn luyện viên này và đội trưởng của Perth Glory là Burn. Ông có cậu con trai thi đấu cho Perth Glory và ông thường cho cậu này được đá chính, mà các cầu thủ khác của trong Perth Glory thì không thường khâm phục, bởi vì không họ không đánh giá quá cao về cái khả năng của cầu thủ này, và chính điều đó đã khiến cho nội bộ của Perth Glory rất là lục đục, phe thì bảo vệ huấn luyện viên, của một phe thì bảo vệ đội trưởng. Nhưng mà kể từ khi huấn luyện viên này ra đi, bởi vì đây là một đội bóng có tiềm năng tài chính, như các bạn biết thì năm trước là họ cũng đã mua William Gallas thi đấu trong mùa vài giải trước, và chính vì thế mà năm nay họ đã quyết định xây dựng lại đội bóng dựa trên hai yếu tố. Thứ nhất là họ đưa các cầu thủ trẻ thi đấu rất tốt ở mùa giải trước, nửa cuối mùa giải trước thì họ đã có một dàn cầu thủ trẻ rất là hay, và họ đã đưa thêm một số các cầu thủ khác có kinh nghiệm từ các câu lạc bộ khác, ví dụ như là Joseph Percy của Western Sydney Wanderers đã về thi đấu cho Perth Glory. Thì đây chính là những cái ngôi sao mà có kinh nghiệm mà trên đấu trường A-League giúp các cầu thủ trẻ thi đấu tốt hơn và nâng niu và dẫn dắt các cái cầu thủ này. Và chính vì thế mà trong những vòng đấu đầu tiên, và các bạn có thể thấy rằng là khi thi đấu với Perth Glory thì đây là một đội bóng rất là khó chơi, họ thi đấu rất là kiên cường và rất là đoàn kết. Thêm vào đó họ lại có những cái ngôi sao mà có thể đưa ra những cái đường truyền làm nên bàn thắng và giúp cho Perth Glory có những kết quả tốt nhất trong 5 vòng đấu đầu tiên.
Quý thính giả đang nghe tạp chí Vui Buồn A-League với Xuân Ngọc. Vâng, đó là Perth Glory. Chúng ta trở lại với trận đấu kết thúc tỷ số hòa không bàn thắng. Tuy nhiên, điều đáng nói là lối chơi của hai đội mới là điều chúng ta cần bàn tới. Đó là Sydney FC và Adelaide United. Họ hòa nhưng mà chơi rất hay và cùng nhau chia điểm với hai vị trí trong nhóm dẫn đầu A-League. Tuy nhiên, tôi rất ấn tượng với lối chơi của Adelaide và có lẽ là hơi nhỉnh hơn một chút bởi vì các phương án tấn công của họ ngày càng đa dạng hơn. Họ không còn tập trung chủ yếu vào hai cánh nữa mà các pha tấn công trung lộ và xuyên phá hàng phòng ngự với các đường truyền sẻ ở hai sườn cũng tỏ ra rất sắc bén. Trong trận đấu này, nếu như mà khung thành có 3 điểm chốt là hai cột dọc và một xà ngang thì các học trò của ông Joseph Gumbau đều đã đưa bóng trúng đích rồi. Chỉ thiếu may mắn mà thôi. Vậy thì theo anh thì LA United mùa bóng năm nay có cơ hội về nhất hay không ạ?
Thực ra thì cơ hội về nhất trong vòng đấu vòng tròn của giải A-League hay là Grand Final thì còn phụ thuộc rất nhiều vào yếu tố may mắn và đặc biệt là tình hình của các cầu thủ, bởi vì các đội bóng của A-League thì thông thường thì họ không có được toàn bộ đội hình, tức là khoảng 25 đến 30 cầu thủ có chất lượng đồng đều, mà họ thì thường có khoảng độ tầm 10, 15 cầu thủ có chất lượng cao và còn lại là các cầu thủ trẻ hoặc là các cầu thủ dự bị có chất lượng không được tốt. Chính vì thế mà nếu mà các cái cầu thủ chính mà bị chấn thương thì thông thường phong độ của đội sẽ ảnh hưởng rất là nhiều. Còn về LA United thì vô địch hay không thì cũng chưa thể biết được, nhưng mà dù sao thì họ đã tiến bộ hơn rất là nhiều về mặt lối chơi, bởi vì nếu các bạn còn nhớ thì nửa đầu mùa giải trước thì mặc dù họ thi đấu rất hay nhưng mà kết quả lại không tốt và họ đã ở trong top 3 đội cuối bảng nửa mùa đầu giải trước, bởi vì là các cầu thủ thi đấu tấn công rất hay nhưng mà không biết phối hợp với nhau để phòng ngự. Nhưng mà năm nay thì sự tiến bộ khác biệt rõ rệt giữa Adelaide năm nay và năm trước, tức là các cầu thủ thi đấu rất là tốt và nếu các bạn để ý thì là khoảng cách giữa các cầu thủ của Adelaide United đã được giữ rất là tốt, và chính điều này đã khiến cho họ công thủ toàn diện hơn, toàn bộ đội hình di chuyển như là một khối và giúp cho Adelaide United đã có được những kết quả tốt nhất. Và trong trận đấu với Sydney FC thì họ chỉ là không may mắn thôi, chứ còn nếu mà như anh Ngọc nói, khung thành, xà ngang và cột dọc đều tính khi bàn thì có lẽ là họ đã giành chiến thắng trong trận đấu này.
Vâng. Vâng, tối qua chúng ta chứng kiến Melbourne City thi đấu trận đầu tiên mà không có David Villa. Tuy nhiên điều đáng ngạc nhiên là họ chơi quá thuyết phục mặc dù phải làm khách trên sân của Brisbane Roar. Không có David Villa nhưng mà City vẫn còn một chân sút đầy kinh nghiệm trận mạc là David Williams, và chính anh là nguồn cảm hứng cho chiến thắng 3-1 trên sân Suncoast Stadium. Vậy thì phải chăng chúng ta lại được chứng kiến một thực tế rất là đáng mừng cho bóng đá Úc? Đó là các ngôi sao đến với A-League tạo ra một động lực để các cầu thủ ở giải đấu non trẻ này phát triển ngày càng tiến bộ hơn, thưa anh.
Vâng, và cũng có một điều nữa, tức là khi mà các ngôi sao đến với A-League thì thông thường là đội bóng đó thường sẽ phải xây dựng xung quanh ngôi sao này, và chính điều đó đã khiến cho các cầu thủ phụ thuộc rất là nhiều vào ngôi sao và các cái cầu thủ khác mà phải ngồi dự bị vì ngôi sao đó tới. Ví dụ như trong trường hợp của Melbourne City thì trong trận đấu trước, khi mà David Villa được đá chính thì David Williams lại phải ngồi trên ghế dự bị và anh chỉ được vào thay khi mà trong trận đấu Melbourne City rất cần một bàn thắng. Chính điều này đã, theo tôi nghĩ là đã khiến cho động đời lòng tự ái của David Williams, bởi nếu mùa giải trước thì anh là cầu thủ trụ cột của Melbourne City và đến mùa giải này thì anh lại là dự bị cho David Villa. Và chính điều này, khi anh ra sân thi đấu mà có cả David Villa trên sân thì anh cũng không có được nhiều bóng như những mùa giải trước. Anh cũng không, có lẽ là không có được sự tự tin, bởi vì các đồng đội thường đưa bóng cho David Villa. Nhưng trong trận đấu này, khi David Villa đã ra đi thì David Williams đã được quay trở lại đội hình chính thức và anh đã ghi bàn ở ngay phút thứ 8. Anh cùng với cả Mate Dugandjic lại là hai cầu thủ nòng cốt trên hàng công của Melbourne City, và họ đã có một chiến thắng rất xứng đáng trên sân của Brisbane Roar.
Vâng, xin cảm ơn sự góp mặt của bình luận viên Việt Hoàng trong Vui Buồn A-League tối nay.
Xin cảm ơn Xuân Ngọc và xin kính chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Vui Buồn A-League tới đây cũng xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại vào giờ này tuần tới.